Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 28 tháng 12 cho biết rằng tuyên bố chung giữa Bắc Kinh và Hà Nội về việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược, theo Reuters. Người phát ngôn của bộ này, ông Ngô Khiêm nói như vậy tại một buổi họp báo khi đề cập tới tuyên bố chung mà Trung Quốc và Việt Nam đưa ra trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hà Nội giữa tháng này. Tuyên bố chung được công bố hôm 13 tháng 12 nói rằng hai quốc gia cộng sản láng giềng nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Cộng đồng chia sẻ tương lai còn được Trung Quốc gọi là cộng đồng chung vận mệnh, là một khẩu hiệu chính trị được Đảng Cộng sản ở Bắc Kinh sử dụng để mô tả mục đích chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Ông Tập cho biết trong bài xã luận đăng trên tờ Nhân dân của Việt Nam ngay trước khi tới Hà Nội rằng ông đề xuất khái niệm cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại cách đây 10 năm. Sách trắng về cộng đồng chia sẻ tương lai toàn cầu do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố hồi tháng 9 vừa qua nói rằng đề xuất này của ông Tập nhằm soi sáng con đường phía trước khi thế giới loay hoay tìm giải pháp và thể hiện sự đóng góp của Trung Quốc trong nỗ lực toàn cầu nhằm bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta và tạo ra một tương lai thịnh vượng tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Sách trắng còn nói rằng tầm nhìn này ngày càng được củng cố trong một thập kỷ qua. Trong khi một số nước trong khu vực được cho là đã tham gia cộng đồng này ngay từ đầu, nhưng Việt Nam luôn chần chừ vì không muốn quá phụ thuộc vào Trung Quốc, nước mà Việt Nam có tranh chấp chủ quyền, theo các nhà quan sát. Trước chuyến thăm của ông Tập, các lãnh đạo Trung Quốc đã nhiều lần nói về việc Bắc Kinh sẵn sàng xây dựng cộng đồng này với Việt Nam. Trong chuyến thăm tới Hà Nội đầu tháng này để chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Tập, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với lãnh đạo ở Hà Nội rằng Trung Quốc và Việt Nam có chung khát vọng và vận mệnh. Các chuyên gia nói rằng Việt Nam chấp thuận tham gia cộng đồng chia sẻ tương lai với Trung Quốc thay cho tầm nhìn cộng đồng chung vận mệnh do tính nhạy cảm của ngôn từ và do tâm lý chống Trung Quốc ở trong nước. Còn thạc sĩ Hoàng Việt, chuyên gia nghiên cứu Biển Đông và tranh chấp quốc tế, nói với VOA tuần trước rằng đây là một thỏa hiệp của Việt Nam với Trung Quốc để cân bằng mối quan hệ sau khi nâng cấp hai bậc với Mỹ thành đối tác chiến lược toàn diện. Sau khi Việt Nam và Trung Quốc thống nhất xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai, Bộ Ngoại giao Mỹ nói với VOA rằng Hoa Kỳ và Việt Nam cùng chia sẻ mục đích và tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn, thịnh vượng và rộng mở. Mỹ đã ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trong việc duy trì trật tự trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế và chống lại những hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trên vùng biển đầy tranh chấp này. Diễn giải về cộng đồng chia sẻ tương lai với Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 14 tháng 12 cho biết hai bên nhất trí rằng phát triển quan hệ hai nước cần tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế. Bà Hằng còn nói rằng Trung Quốc và Việt Nam thống nhất tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, kiên trì giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình. Theo người phát ngôn Việt Nam, đó là tương lai chung mà hai bên chia sẻ và hướng đến. Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 28 tháng 12, ông Ngô nói rằng Trung Quốc và Việt Nam sẽ tăng cường trao đổi về nghĩa vụ quân sự và vũ khí, theo Reuters. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc không cho biết thêm chi tiết về những trao đổi này. Bộ Quốc phòng ở Bắc Kinh hôm 13 tháng 12 cho biết Trung Quốc và Việt Nam đã nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng. Tuyên bố của bộ này đưa ra cùng ngày ông Tập kết thúc chuyến thăm Hà Nội, nói rằng Trung Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác phòng thủ biên giới, tiếp tục thực hiện các cuộc tuần tra chung ở Vịnh Bắc Bộ và các chuyến thăm lẫn nhau của các tàu chiến, đồng thời tăng cường cơ chế hợp tác và trao đổi giữa hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển của hai nước.
Việt Nam do Đảng Cộng sản cai trị vừa nâng cấp quan hệ với các cường quốc hàng đầu trên thế giới, bao gồm cả những cự thù là Trung Quốc và Hoa Kỳ, như một phần của ngoại giao cây tre mà nước này tích cực theo đuổi kể từ năm 2021 để băng qua những căng thẳng đang gia tăng trên toàn cầu. Sau một loạt các thỏa thuận ký kết trong năm nay và năm ngoái, các đối tác hàng đầu của quốc gia Đông Nam Á này, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nga, những quốc gia trong nhiều thập kỷ đã cung cấp hầu hết các thiết bị quân sự cho Việt Nam. Dưới đây là chi tiết về cách tiếp cận bằng chính sách đối ngoại ngày càng năng động của Việt Nam và các hiệp định ngoại giao quan trọng nhất của nước này trong 12 tháng qua. Là nước đứng đầu trong sản xuất ở khu vực, Việt Nam ngày càng trở thành một quốc gia có tính chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để củng cố vị thế này, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, nhân vật quyền lực nhất đất nước vào năm 2021, đã sử dụng hình ảnh gốc tre vững chắc, thân mềm mại, cành uyển chuyển của cây tre để mô tả cách tiếp cận chính sách đối ngoại của Việt Nam và là có nhiều bạn bè hơn, ít kẻ thù hơn. Việt Nam và Trung Quốc hồi đầu tháng này đã nhất trí xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai trong chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chuyến thăm đầu tiên của ông tới một quốc gia châu Á trong năm nay. Hai nước đã ký 36 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như hạ tầng, giao thông, thương mại, an ninh, kinh tế số và ra tuyên bố chung với nhiều cam kết sâu rộng. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là nguồn nhập khẩu quan trọng cho lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Nhưng hai quốc gia cộng sản này đã nhiều năm bị lôi kéo và các tranh chấp ở Biển Đông. Dù mới nhất là vào tháng 5, căng thẳng gần đây đã giảm bớt phần nào khi sự chú ý của Bắc Kinh tập trung vào một bên tranh chấp khác ở vùng biển này là Philippines. Vào tháng 9, Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp mối quan hệ của họ lên đối tác chiến lược toàn diện, cấp cao nhất trong thang bậc ngoại giao của Việt Nam, đồng thời công bố hợp tác chặt chẽ hơn về chất bán dẫn và khoáng sản quan trọng trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hoa Kỳ, nước nhập khẩu hàng hóa hàng đầu của Việt Nam, thúc đẩy việc nâng cấp này như một phần trong chiến lược của mình nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận liên tục vào chuỗi cung ứng toàn cầu và để kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông. Vào hồi tháng 11, Việt Nam và Nhật Bản nâng cấp quan hệ lên cấp cao nhất của Việt Nam trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Tokyo, đồng ý tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế. Các công ty đa quốc gia của Nhật Bản, bao gồm Canon, Honda, Panasonic và Bridgestone, nằm trong số những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12 năm ngoái trong chuyến thăm Seoul của Chủ tịch nước Việt Nam lúc bấy giờ là ông Nguyễn Xuân Phúc, tập trung vào thương mại, đầu tư, quốc phòng và an ninh. Hàn Quốc là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, trong đó có Samsung Electronics là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại quốc gia lắp ráp một nửa số điện thoại thông minh của hãng này. Vào tháng 6, hai nước ký 17 thỏa thuận bổ sung, bao gồm các thỏa thuận về an ninh, khoáng sản quan trọng trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Vào hồi tháng 7, Việt Nam đồng ý cho Vatican cử đại diện thường trú đầu tiên sau chiến tranh tới Hà Nội trong chuyến thăm gặp Giáo hoàng Francisco của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng, vì đại diện này được bổ nhiệm vào tháng 12. Đất nước có gần 7 triệu người Công giáo, Việt Nam đã cắt đứt quan hệ với Vatican sau khi Cộng sản thống nhất đất nước bằng chiến tranh Việt Nam vào năm 1975. Các cuộc đàm phán để bổ nhiệm đại diện Giáo hoàng bắt đầu vào năm 2009. Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ASEAN và có thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu, Anh, Chile, Hàn Quốc. Vào tháng 7, Việt Nam đã đưa thêm Israel vào danh sách các quốc gia là đối tác tự do thương mại của nước này. Việt Nam cũng là thành viên của các hiệp định thương mại rộng lớn hơn, bao gồm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, bao gồm Canada, Australia và Mexico, và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, bao gồm Trung Quốc và Nhật Bản. Vào năm 2024, Việt Nam dự kiến sẽ nâng cấp quan hệ với Australia lên đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm vào năm tới của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đang được cân nhắc khi cựu cường quốc thuộc địa này đang tìm cách tăng cường quan hệ về an ninh và phát triển cơ sở hạ tầng.
Bộ Công an Việt Nam mở rộng cuộc điều tra trong đại án Vạn Thịnh Phát và cho biết họ đã xác định được rằng người đứng đầu tập đoàn này, bà Trương Mỹ Lan, đã sử dụng số tiền tham ô hàng trăm nghìn tỷ đồng để rửa tiền thông qua bất động sản và chuyển ra nước ngoài theo truyền thông trong nước. Trong cuộc họp báo kết quả công tác năm 2023 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục Phó Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, nói với báo chí trong nước rằng bộ này đã chuyển sang giai đoạn 2 vụ án xảy ra ở tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB sau khi kết thúc điều tra truy tố ở giai đoạn 1. Bộ Công an cho biết đây là vụ án rất lớn với số lượng bị can nhiều nên họ phải tách ra để điều tra ở giai đoạn 2, trong đó tập trung làm rõ hành vi rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến phát hành trái phiếu theo VinExpress. Hai vụ án mới đã được điều tra, nâng tổng số bị cáo lên đến hơn 100 người, theo Bộ Công an. Bà Lan, nữ tỷ phú Việt gốc Hoa, bị bắt giữ vào tháng 10 năm ngoái vì bị cáo buộc lừa đảo trong việc phát hành trái phiếu nhằm chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đô la của 42.000 khách hàng gửi tiền tại SCB. Theo ông Thành, kết quả điều tra của Bộ Công an xác định rằng bà Lan, người nắm giữ phần lớn cổ phần ở ngân hàng SCB, dù không phải là lãnh đạo, đã phát hành 25 gói trái phiếu thu của nhà đầu tư 35.000 tỷ đồng. Vị thiếu tướng này được tuổi trẻ trích lời nói rằng bà Lan chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng thông qua hoạt động cho vay tại SCB và đã sử dụng phần lớn số tiền này để đầu tư mua bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư. Bộ Công an trước đây nói rằng tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Lan sở hữu hàng chục nghìn bất động sản trên toàn Việt Nam, trong đó có rất nhiều bất động sản ở vị trí đắc địa, thường được gọi là các khu đất vàng trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Dữ liệu được Hiệp hội các nhà điều tra quốc tế công bố trong hồ sơ Panama hồi tháng 5 năm 2016 cho thấy những cái tên giống với tên lãnh đạo của Vạn Thịnh Phát như Trương Mỹ Lan và Chu Nap Ki Eric. Ông Chu thường được biết là Chu Lập Cơ, là chồng của bà Lan. Ông là một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản tại Hồng Kông. Cả ông Chu và bà Lan đều bị khởi tố để điều tra về tội rửa tiền. Theo Tiền Phong đưa tin vào tháng trước, tờ báo này cho biết ông Chu đã gây thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng và đã nộp lại 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trước đây trong tháng này, bà Lan bị truy tố 3 tội danh gồm tham mô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, với khung hình phạt lên đến tử hình. Đây được xem là vụ án nằm trong giai đoạn điều tra đầu tiên của Bộ Công an. Cùng bị khởi tố trong vụ án này, còn có 85 người khác. Bà Lan và họ sẽ bị xét xử tại một phiên tòa ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chưa được ấn định ngày giờ cụ thể. Đại án Vạn Thịnh Phát được xem là vụ tham nhũng lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam, với số tiền tham ô tương đương khoảng 3% tổng GDP của Việt Nam vào năm ngoái. Vụ án cũng có số tiền hối lộ lớn nhất được ghi nhận ở Việt Nam, với việc một cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận 5,2 triệu đô la để làm ngơ khi thanh tra các hoạt động của SCB, giúp bà Lan có cơ hội lừa đảo khách hàng trong nhiều năm. Bộ Công an cho biết đang tích cực điều tra và sẽ sớm thông báo kết quả của vụ án.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định ân giảm từ hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 18 bị án, giữa lúc cộng đồng quốc tế kêu gọi Việt Nam nên xóa bỏ án tử hình. Vào ngày 27 tháng 12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 18 bị án có đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước. Cổng thông tin chính phủ loan tin hôm 28 tháng 12, nhưng không nêu danh tính người được ân giảm. Quyết định ân giảm này thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng Nhà nước đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, mở ra cho họ con đường sống, ăn năn hối cải, phục thiện, cải tạo để có cơ hội trở về với gia đình, cộng đồng, xã hội, truyền thông nhà nước cho biết. Động thái này diễn ra trước khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tổ chức phiên kiểm định định kỳ phổ quát UPR chu kỳ 4 đối với Việt Nam vào tháng 4 2024, theo đó sẽ xem xét các vi phạm nhân quyền của Việt Nam, trong đó có án tử hình. Tại phiên kiểm điểm định kỳ phổ quát tại Geneva chu kỳ 3 vào năm 2019, đại diện Việt Nam nói vẫn duy trì án tử hình, xem đây là biện pháp cần thiết để ngăn ngừa các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Tại kỳ UPR 2019, Việt Nam nhận được phiến nghị từ Phần Lan, Georgia, Ireland, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Albania, Áo, Australia và Argentina, cũng như từ Pháp, Luxembourg, New Zealand và Uruguay về việc nên xóa bỏ án tử hình. Tuy nhiên, Việt Nam bác bỏ tất cả các khuyến nghị này, ngoại trừ khuyến nghị của Bỉ và Thụy Điển. Theo đó, nên hạn chế tội tử hình đối với các tội phạm nghiêm trọng nhất và giảm tội danh tử hình. Từ bang Georgia, Hoa Kỳ, nhà hoạt động Trần Thị Nga nêu nhận định với VOA về án tử hình tại Việt Nam.
Nga nghĩ là chính phủ Việt Nam cũng nên lắng nghe với những cái ý kiến của người dân, cũng như là ý kiến của các tổ chức quốc tế để mà dừng những cái, có nghĩa là bãi bỏ cái tội tử hình. Chứ còn bây giờ mà những cái người bị tội tử hình, mà đặc biệt là những người mà đang kêu oan suốt như thế này mà cuối cùng vẫn mang người ta ra để tử hình ấy, thì đấy nó là một cái điều hết sức là gọi là độc ác.
Vào tháng 10 năm nay, một chuyên gia Liên Hiệp Quốc bày tỏ sự thất vọng trước việc Việt Nam xử tử ông Lê Văn Mạnh bất chấp những lời kêu gọi từ các nước phương Tây và các tổ chức quốc tế đòi ngừng thi hành bản án mà họ cho là oan sai. Ông Thibault Bins, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các vụ việc hành quyết phi luật lệ, cẩu thả và tùy tiện, còn kêu gọi chính phủ Việt Nam xem xét việc tạm ngừng áp dụng hình phạt tử hình và tiến hành rà soát một cách có hệ thống tất cả các trường hợp sử dụng hình phạt tử hình. Trước đó, các luật sư đại diện cho gia đình ông Mạnh khi gửi thỉnh nguyện thư lên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói rằng họ thực sự thấy các vấn đề được coi là sai sót, vi phạm nghiêm trọng về mặt tố tụng bao gồm việc chứng minh và việc đánh giá các chứng cứ buộc tội trong vụ án này. Ngoài ông Lê Văn Mạnh, hiện còn hai tử tù được xem là bị xử oan mà cộng đồng quốc tế kêu gọi hoãn thi hành án, bao gồm ông Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng. Chuyên gia của Liên Hiệp Quốc kêu gọi các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, hãy công bố thông tin về việc sử dụng hình phạt tử hình và thông tin về việc sử dụng hình phạt này hàng năm, trong đó đưa ra số người bị kết án tử hình và số bản án được hủy bỏ hoặc được giảm nhẹ khi kháng cáo. Truyền thông nhà nước lặp lại thông điệp từ hồi tháng 12 năm nay. Các quy định của pháp luật Việt Nam về án tử hình hoàn toàn tương thích với luật pháp quốc tế, phù hợp với xu hướng của thế giới và điều kiện kinh tế chính trị xã hội đất nước trong giai đoạn hiện nay. Trong nhiều năm qua, chính quyền Việt Nam không công bố số liệu án tử hình vì liên quan đến bí mật nhà nước. Tại Việt Nam, Bộ Luật Hình sự vào 2015 quy định 18 tội danh có mức phạt cao nhất là tử hình. Trong số này có phạm tội về ma túy, lật đổ chính quyền, khủng bố. Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố vào hồi tháng 5 năm nay, Việt Nam đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng các nước tuyên án tử hình nhiều nhất trong năm 2022, với ít nhất 102 người bị kết án tử hình. Vẫn theo tổ chức này, Việt Nam cùng với Trung Quốc và Triều Tiên là những quốc gia còn che giấu số liệu về án tử hình. Việt Nam nói đã thực hiện thành công 86,7% các khuyến nghị của UPR chu kỳ 3 và cho rằng nước này rất coi trọng tiến trình rà soát UPR, luôn đảm bảo sự tham gia của tất cả các bên liên quan trên nguyên tắc minh bạch, hợp tác, đối thoại thực chất và xây dựng. Vào hồi tháng 8, Chủ tịch Thưởng cũng đã có quyết định ân giảm từ hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 11 bị án, theo truyền thông trong nước. Trong năm 2022, Việt Nam hai lần ra quyết định ân giảm từ án tử hình xuống chung thân cho 31 trường hợp, trong đó có 4 người nước ngoài. This program has come to you from the Voice of America, Washington.